Ngọc Sáng trong Hoa Sen, phóng tác của Nguyên Phong, bằng thứ hai tiếp theo. Kim Cương trưởng lão cười lớn, rồi kết luận: Này anh bạn trẻ, anh cần phát triển trí tuệ và mở rộng lòng thương đến tất cả muôn loài. Một ngày nào đó, anh sẽ kinh nghiệm được rằng, tuy chúng ta có khác, nhưng thật ra chúng ta vẫn là một. Toàn thể vũ trụ chính là anh, và anh cũng chính là toàn thể vũ trụ. Tất cả đều là một, và một cũng là tất cả. Nếu anh chê cười tôi, thật ra anh đang chê cười chính mình đó. Nếu anh ngắt một cành hoa, anh đã tự đánh gãy chân mình đó. Kim Cương trưởng lão giơ tay ra xoa nhẹ lên đầu tôi như khuyến khích. Tôi sung sướng ngẩng lên, toan nói vài câu cảm ơn, nhưng vị trưởng lão Tây Tạng đã thu tay về, hai mắt nhắm lại, nghiêm trang trong tư thế liên hoa, tay bắt ấn quyết, miệng khẽ mỉm cười. Tôi thấy không cần khách sáo nói thêm gì nữa, vì ngôn ngữ không thể diễn tả tâm trạng của tôi khi đó. Tôi chân thành quỳ xuống, khấu đầu đúng 3 lần. Lý Tiên Sinh cũng quỳ xuống cung kính làm lễ cáo từ, rồi kéo tôi bước ra cửa. Đến mảnh vườn nhỏ trước phòng mạch, tôi thấy Tạ Hải và vài người nữa đang đứng chờ. Nhưng lúc đó, trong người tôi đang tràn ngập một cảm giác kỳ lạ, lâng lâng như người say. Tôi ậm ừ nói vài câu xã giao, mà chẳng hiểu mình đang nói gì. Có lẽ thấy tôi xúc động, Tạ Hải đưa tôi ra cửa, vẫy một chiếc xe kéo, yêu cầu phu xe đưa tôi về nhà. Ngồi trên chiếc xe kéo, chạy ngang các khu phố chính, nơi các xe bán hàng khuya tụ họp, nơi khách đi chơi đêm về, quay quần ăn uống, mà tâm hồn tôi vẫn lâng lâng như ở đâu. Có lẽ trí óc tôi vẫn còn chấn động bởi dư âm của buổi gặp gỡ bất ngờ này. Theo chương trình dự định, Kim Cương trưởng lão sẽ rời Hương Cảng vào ngày hôm sau. Nhưng trước sự khẩn khoản của một số người, ông đồng ý hoãn lại ngày lên đường vài tuần lễ để có thể chỉ dẫn thêm cho các Phật tử tại đây. Khi tin này được loan báo, Lý Tiên Sinh quyết định đóng hẳn cửa tiệm tại Bloomsbury để có dịp lần cận học hỏi thêm với ngài. Tạ Hải cũng dán một thông cáo lớn trước cửa, yêu cầu bệnh nhân chỉ đến trước buổi trưa sau khi đã hẹn giờ giấc nhất định. Từ đó, trong căn nhà nhỏ thuê riêng cho Kim Cương trưởng lão, lúc nào cũng có một số người kéo đến tham vấn, học hỏi. Dĩ nhiên tôi cũng có mặt, nhưng vì khả năng sinh ngữ còn kém, không thể theo dõi các buổi đối đáp bằng tiếng phổ thông, nên tôi chỉ ngồi ở góc phòng, chăm chú quan sát Kim Cương trưởng lão chỉ dạy cho mọi người. Có thể vì không theo dõi các lời đối thoại, mà tôi lại chứng kiến được những nét độc đáo của vị trưởng lão Tây Tạng này. Khác với những tu sĩ mà tôi đã gặp, Kim Cương trưởng lão lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh, khoan thai, luôn mặt luôn luôn rạng rỡ với một nụ cười. Ngài thường ngồi xếp bằng trên chiếc tường kỷ, ngày cũng như đêm. Tuy Tạ Hải đã thu xếp riêng cho ngài một căn phòng với giường ngủ, chăn đệm mới tinh, nhưng hình như ngài không bao giờ nằm thì phải. Lúc nào tôi cũng thấy ngài ngồi đó, nghiêm trang như một pho tượng, đắm mình trong trạng thái thiền định. Ngài nhập định rất nhanh. Khi không phải tiếp xúc với tín đồ, ngài chỉ nhắm mắt, hai tay bắt ấn quyết là nhập định rồi. Cũng như thế, khi có chuyện gì cần, thì khuôn mặt nghiêm trang của ngài chợt thay đổi, môi điểm một nụ cười và sẵn sàng lắng nghe những câu hỏi của tín đồ. Ngài ăn rất ít, chậm rãi, khoan thai và ý thức. Mỗi khi xúc một bát cơm, ngài thường lẩm bẩm một câu chú. Khi uống nước, ngài cũng trịnh trọng bưng ly nước bằng cả hai tay một cách thành kính. Lúc đó, tôi cho như thế là kỳ lạ, nhưng về sau mới biết đó là một nghi thức đặc biệt của Mật Tông, giữ trang nghiêm trong mọi cử chỉ và luôn luôn hồi hướng công đức cho mọi chúng sinh. Trong những người lui tới học hỏi với ngài, chỉ có Lý Tiên Sinh là siêng năng gần cận bên ngài nhiều nhất. Nhiều năm sau, Lý Tiên Sinh tiết lộ cho tôi rằng, việc gần gũi tiếp xúc với một bậc thiện tri thức như vậy rất lợi ích, vì ngoài việc học hỏi những điều ngài chỉ dạy, ông còn học thêm được cả cử chỉ, hành động của Ngài nữa. Điều ông gọi là thân giáo này cũng là một bí quyết đặc biệt của mật tông Tây Tạng. Cũng trong thời gian đó, tôi tìm được việc kèm Anh ngữ tại nhà một đại thương gia trong vùng. Mặc dù ông tự xưng là Trương Đại Nhân, nhưng mọi người đều gọi ông là Trương Hồ Ly vì bản tính giảo quyệt, xu thời của ông. Khi xưa, Trương Đại Nhân giao thiệp mật thiết với các quan lại trong triều, nhưng khi cuộc cách mạng Tân Hợi bùng nổ, ông lại ủng hộ Viên Thế Khải. Khi họ Viên xưng đế, ông được bổ nhiệm một chức vụ gì đó. Lúc nhóm quân phiệt nổi lên phản đối đế chế, lật Viên Thế Khải, ông lại ủng hộ các tướng lãnh và được bổ nhiệm vào Quốc hội Trung Hoa. Ông đã khuynh đảo quốc hội, sử dụng tiền bạc hối lộ, mua quan bán chức và vận động quốc hội dồn phiếu cho phe này hay nhóm nọ. Ông dính líu vào việc âm mưu mua phiếu cho phe nhóm Tào Côn. Khi nhóm này thất bại, ông bị vạ lây nên đành phải lánh nạn ra Hương Cảng. Thất vọng với các thế lực quốc gia, ông xoay ra giao thiệp với người ngoại quốc, kết thân với các nhà ngoại giao Bồ Đào Nha, Pháp và Anh. Ông nuôi mộng gửi con cái của Anh du học, hy vọng khi thành tài sẽ được người Anh đưa về nước làm vua. Do đó, ông tìm người huấn luyện sinh nữ cấp tốc cho các con trước khi gửi chúng đi du học. Thay vì gửi các con đến lớp học, ông yêu cầu tôi đến tận biệt thự của ông ở Cửu Long để kèm. Lúc đầu, tôi ngần ngại vì đường xa, phải di chuyển mất nhiều thời giờ, nhưng vì ông hứa trả một món tiền lớn nên tôi đành nhận lời. Cũng vì thế, tôi không có mặt thường xuyên trong các buổi học hỏi với Kim Cương trưởng lão. Đúng vào hôm tôi khởi sự kèm sinh nữ tại Trương Gia Trang, thì Kim Cương trưởng lão tập hợp những người vẫn thân cận học hỏi với Ngài và tuyên bố. 3 năm nữa, cũng vào ngày này, ta sẽ từ bỏ xác thân. Do đó, ta sẽ không gặp lại hoặc hướng dẫn thêm cho các ông trong kiếp này được. Thời gian không còn bao lâu, ta cần trở về Tây Tạng thu xếp công việc ngay. Tuy nhiên, ta thấy các ông đều là những người mộ đạo, có sự tin hiểu sâu rộng, có lòng làm những việc lợi tha, nên ta quyết định làm lễ quán đảnh cho một số người. Theo phong tục Tây Tạng, thời gian thử thách để lựa người nhận phép quán đảnh thường rất lâu, có khi kéo dài nhiều năm và đòi hỏi một sự chuẩn bị hết sức đặc biệt. Vì cơ duyên đặc biệt với các ông, nên ta chọn riêng một số người để điểm đạo truyền pháp. Khi đó, ta hãy nghĩ rằng Kim Cương trưởng lão đã quên tôi, hoặc cho rằng tôi không xứng đáng, nên vội vã lên tiếng, xin Ngài thu nhận cả tôi nữa. Kim Cương trưởng lão trả lời, tạ y sĩ, quả có lòng tốt, nhưng ông khỏi lo, ta đã quyết định thu nhận các Phùng tiên sinh trong số những người đó rồi. Tuy là người Tây Phương, nhưng ông đã có duyên với ta từ trước rồi. Ta chỉ ngại, vì xuất thân trong một truyền thống khác, ông ta không có đủ kiên nhẫn và bền chí để hoàn thành những điều chỉ dẫn của ta. Vì vậy mà ta cần ít nhất 2 người bảo đảm sẽ hướng dẫn, giúp đỡ và khuyến khích ông ta thực hành đúng theo những lời ta dạy bảo. Một người chú họ Xa của tạ Hải là Dương Tú Tài, nghe vậy vội lên tiếng xin bảo đảm cho tôi. Bình thường Dương Tú Tài vẫn không ưa người Tây Phương, ông thường chê trách họ làm việc hấp tấp, thiếu kiên nhẫn, không trọng sự thành tín mà chỉ thấy lợi là đâm đầu vào. Cho đến nay tôi vẫn không hiểu vì sao một người không ưa Tây Phương như ông lại lên tiếng bảo đảm cho tôi như vậy. Hôm đó vừa từ nhà riêng của Trương Đại Nhân trở về, tôi gặp Tạ Hải và Dương Tú Tài chờ sẵn ở cửa với tin mừng này. Có lẽ mệt mỏi vì chuyến đi xa nên tôi trả lời một cách hờ hững. Hiển nhiên đó là một tin mừng, nhưng tôi thấy việc điểm đạo truyền pháp đó đâu có gì đáng quan trọng quá như vậy. Viên Tú Tài giật mình la lớn:
"Cái gì? Một việc trọng đại như vậy mà tiểu huynh đệ coi thường hả?"
"Tôi đã đọc sách vở nói về nghi thức này, nhưng tôi vẫn không tin nó có gì đặc biệt hơn các nghi thức khác. Thí dụ như quy y tâm bảo chẳng hạn. Có lẽ nó chỉ là một hình thức mà người đời sau đã theo dệt thêm những điều huyền bí rồi gọi là mật truyền đó thôi. Đức Phật hả chẳng nói rằng những điều cần nói ra thì Ngài đã truyền dạy cho các đệ tử hết rồi sao? Làm gì có việc mật truyền riêng cho một số người?"
Dương Tú Tài không dằn nổi cơn giận, ông chỉ tay vào mặt tôi nói như quát:
"Dĩ nhiên Ngài đâu giữ lại điều gì, nhưng sao ngươi ngu quá đi, không lẽ Ngài lại truyền tất cả mọi điều cho tất cả mọi người? Hãy lấy một thí dụ cụ thể. Không lẽ một học giả cao thâm của Hàn Lâm Viện Luân Đôn như Sir James King lại mang những kiến thức khoa học nguyên bác nhất ra như vậy cho đám trẻ đánh giày bán báo thất học mà chợ sao? Hiển nhiên là chân lý tối thượng đòi hỏi một trình độ căn cơ đặc biệt mà chỉ một số rất ít người quán triệt được thôi. Kẻ ngu dốt làm sao biết được, và dù cho họ có nghe thì họ vẫn coi đó là vô giá trị."
Tự nhiên tôi khó chịu: "Làm sao chúng ta biết đó là những chân lý tối thượng hay mật truyền? Biết đâu đó chỉ là những điều thêm bớt của kẻ đời sau rồi phóng đại lên rằng Đức Phật đã nói như thế."
Dương Tú Tài giận quá không nói được nữa, mặt ông xám lại, hơi thở hổn hển. Mấy lần ông định lên tiếng nhưng lại ngưng. Sau cùng ông lắc đầu chán nản rồi quay lưng bỏ đi. Thấy vậy, Tạ Hải vội can thiệp:
"Này Phong tiến sinh, Dương Túc Túc nói rất đúng đó. Điều Đức Phật chứng ngộ thì bao la rộng lớn như rừng, nhưng điều Ngài nói ra chỉ như một nắm lá trên tay, vì Ngài biết căn cơ chúng sinh tầm thường làm sao có thể hiểu được những diệu lý cao siêu màu nhiệm. Đã thế, những điều được ghi chép trên kinh điển cũng chỉ là một phần, vì ngoài ra còn có những phần khác không được ghi lại hoặc chỉ truyền riêng cho một số người. Phùng tiên sinh há không nhớ Tích Niêm Hoa Vi Tiếu hay sao? Phải chăng những diệu lý cao siêu không thể ghi chép bằng văn tự, vì ngôn ngữ không thể diễn tả được những ý nghĩa nhiệm màu, nên Đức Phật đã dĩ tâm truyền tâm riêng cho Tổ Mahakayip? Phùng tiến sinh không nhớ đặc điểm của thiền tông là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền hay sao? Là người Tây phương, tôn trọng khoa học thực nghiệm, có óc phân tích, dĩ nhiên tiên sinh nghi ngờ cũng phải. Nhưng lịch sử đã ghi nhận biết bao bậc tổ, bậc thánh nhờ tu học kinh điển và thực hành thiền định mà ngộ đạo giải thoát. Nếu có sự ngụy tạo hay thêm thắt của kẻ đời sau thì làm sao lại có người chứng đắc như vậy? Tôi thầm cảm ơn Tạ Hải đã bình tĩnh nhắc nhở tôi những điều mà tôi không nghĩ ra. Lúc nào cũng thế, người y sĩ trẻ này luôn luôn tỏ ra khoan thai, điềm đạm, lý luận một cách ôn tồn. Tôi định lên tiếng xin lỗi Dương Tú Tài, nhưng ông này đã bỏ đi xa rồi. Tạ Hải nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười: "Có thể bạn vẫn còn bán tính bán nghi, nhưng tôi mong bạn hãy coi đây như một cơ hội đặc biệt, một nhân duyên hiếm có. Tôi lấy tình bạn giữa chúng ta khuyên bạn nên nhận lời thọ lãnh lễ quán đảnh. Tôi tin sau này bạn sẽ không hối hận đâu."
"Được lắm, nếu bạn đã nói thế thì tôi cũng vui lòng nhận lời. Mặc dù chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng tôi sẵn sàng nghe lời khuyên bảo khôn ngoan của bạn. Thực ra tôi thấy các nghi thức của Phật giáo Tây Tạng có gì huyền bí, hư hư thực thực, không như các tông phái khác, nên ngần ngại đó thôi. Vì thế bạn biết nhiều hơn tôi, có kiến thức rộng hơn tôi, và tôi tin ở sự xác đoán không mấy khi sai lầm của bạn. Khi nào lễ quán đảnh sẽ được cử hành? Tôi phải chuẩn bị như thế nào?"
Tạ Hải cảm kích vỗ nhẹ lên vai tôi mấy cái. Là một nhà nho nghiêm túc,
ít khi nào anh biểu lộ tình cảm của mình, nhưng lần này anh đã không giấu được nỗi vui mừng.
Theo Tạ Hải, quán đảnh là một nghi lễ đặc biệt của Mật Tông. Theo nghĩa thông thường, đó là việc nhận một người vào dòng tu, nhưng nó cũng có nghĩa là tạo một phương tiện dẫn độ để người thọ lãnh có thể nhận được những năng lực gia trì của Phật, Bồ Tát và các vị tổ Mật Tông. Có nhiều cấp bậc quán đảnh khác nhau tùy theo nghi thức và quyết định của vị thầy làm lễ.
Kim Cương trưởng lão cho biết, ông sẽ thực hành một nghi thức đặc biệt nhằm mục đích tạo duyên với các đệ tử.
Danh từ duyên ở đây có nghĩa là gieo những hạt giống tốt, chủng tử tốt vào tâm thức đệ tử. Nếu họ tu hành đúng như lời chỉ dạy, thì các duyên đó sẽ phát khởi, giúp họ phát huy trí tuệ và tiến bộ trên đường tu học.
Khi người ta chưa hoàn toàn tin tưởng vào một điều gì, người ta thường dễ quên nó.
Trong khi những người được lựa chọn thọ lãnh lễ quán đảnh, cố gắng chuẩn bị, sửa soạn, thì tôi lại bận rộn với việc kèm học cho lũ con Trương Đại Nhân.
Đến ngày làm lễ quán đảnh, tôi bận việc tại Trương Gia Trang nên đến muộn. Khi đến nơi, buổi lễ đã được cử hành một lúc rồi. Tôi rón rén bước vào căn phòng rộng lớn đã được thu xếp để làm nơi hành lễ. Một bàn thờ khá lớn được dựng lên giữa phòng. Trên đó có để một bức tranh lớn vẽ hình Đức Phật Thích Ca. Quanh bàn thờ có 7 bát nước nhỏ bằng bạc, 7 ngọn đèn dầu và 7 chiếc dĩa đựng những chiếc bánh bằng bột. Cách thức trang trí bàn thờ rất lạ, khác hẳn cách bày biện của người Trung Hoa.
Kim Cương trưởng lão ngồi xếp bằng trước bàn thờ. Ông đội một chiếc nón hình 8 cánh hoa sen lớn và khoác một bộ lễ phục màu đỏ, thêu những ký hiệu bằng kim tuyến.
A Lục chờ tôi ở cửa với một chiếc áo choàng lớn, tay rộng thùng thình như cánh bướm. Có lẽ đó là một loại y phục của các quan trong triều, mặc trong các buổi đại lễ thì phải. Tôi lúng túng khoác mãi, vẫn không xong, nên A Lục lại phải giúp tôi. Hắn chỉ cho tôi thấy những người được chọn đang ngồi xếp bằng dưới đất, theo thứ tự ấn định. Tôi kéo vạt áo thụng, quỳ xuống đất, khấu đầu đúng 3 lần, trước khi rón rén ngồi vào chỗ của mình.
Kim Cương trưởng lão lâm râm đọc kinh. Thỉnh thoảng, ông lại đưa tay gõ một chiếc chuông nhỏ bên cạnh. Tôi không biết buổi lễ đã kéo dài được bao lâu và sẽ còn kéo dài trong bao lâu nữa.
Trong giây phút nghiêm trọng này, hình như người ta không còn ý niệm gì về thời gian.
Tôi để ý, thấy tất cả mọi người đều ngồi yên lặng, trang nghiêm khác thường. Lúc đầu, ngồi chưa quen, nên tôi còn khó chịu, tay chân ngọ ngoậy. Nhưng sau một lúc, tôi cũng bị lôi cuốn vào âm thanh lên bổng xuống trầm của những bài thần chú, những tiếng chuông mõ và pháp khí trong buổi lễ.
Bài chú dài lê thê rồi cũng chấm dứt.
Tiếng chuông mõ dừng lại. Kim Cương trưởng lão gật đầu ra hiệu cho một người tiến về phía ngài. Người này lật đật bước lên trước bàn thờ và quỳ mọp xuống. Kim Cương trưởng lão bắt đầu nghi thức truyền pháp riêng cho từng người. Cứ thế, từng người rồi từng người được ngài gọi lên cho đến lượt tôi. Tôi quỳ trước mặt ngài và tự hỏi, nếu không có người thông dịch thì làm sao tôi có thể hiểu được những điều ngài mật truyền riêng cho tôi?
Kim Cương trưởng lão giơ tay lên bắt ấn quyết. Cánh tay của ngài khoa một vòng trên không trung rồi đặt nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
Tôi đã chứng kiến nghi thức này khi ngài thực hành với những người trước đó nên không lấy làm lạ. Nhưng trước khi những người nhận lễ quán đảnh đều quay lưng về phía tôi nên tôi không theo dõi được những diễn tiến xảy ra.
Hiển nhiên, tôi không ngờ khi ngón tay của ngài vừa chạm vào đầu thì tôi có cảm tưởng như vừa có một luồng điện kỳ lạ truyền thẳng từ đỉnh đầu xuống cổ, chạy dọc theo xương sống, trước khi tỏa khắp thân thể tôi.
Phải nói, đó là một luồng điện cao thế, một luồng sét thì đúng hơn, vì nó xảy ra rất nhanh, khiến toàn thân tôi bị chấn động mãnh liệt.
Mắt tôi hoa lên, toàn căn phòng dường như chuyển động. Tai tôi ù đi, như vừa nghe thấy một tiếng sấm. Chỉ trong khoảnh khắc, tôi như bị lôi cuốn vào một cảm giác kỳ lạ. Tôi không nhớ đó là cảm giác sung sướng, lâng lâng, bay bổng hay ngụp lặng trong một cái gì có phần đau đớn như bị những mũi kim châm chích. Khi tôi lấy lại tự chủ, thì nghi thức đó đã chấm dứt. Kim Cương trưởng lão phất tay ra hiệu cho tôi trở về chỗ cũ. Tôi cúi rạp người xuống, khấu đầu đúng 3 lần, rồi bò về chỗ ngồi. Tôi ngồi đó, nhưng toàn thân rung động mãnh liệt bởi cảm giác kỳ lạ vừa xảy ra. Đó là cảm giác gì? Tại sao tôi không thể phân biệt? Nó không phải là một cảm giác sung sướng, nhưng cũng không phải là cảm giác khổ đau. Nó không phải là một cảm xúc thuộc về tinh thần, nhưng cũng không phải vật chất. Hình như chưa bao giờ tôi kinh nghiệm được một cảm giác nào như vậy cả. Tôi ngồi yên lặng, nhưng từ tâm hồn đến thể xác đều như tê liệt, cho đến khi buổi lễ chấm dứt và mọi người từ từ đứng dậy. Tôi đứng lên theo, nhưng người tôi như mất sức lực, gân cốt rời rã. Tôi ngã nhoài ra đất, khiến mọi người xung quanh vội vã đỡ tôi dậy. Tôi bối rối, cố gắng đứng lên, nhưng một lần nữa tôi lại ngã nhào ra đất. Tôi không biết ai đã dìu tôi đứng lên, giúp tôi dựa vách tường. Tai tôi nghe rõ những tiếng cười khúc khích, chế nhạo. Người Tây Phương chân dài nhưng yếu xìu, mới ngồi xếp bằng ít lâu đã bị chuột rút. Tôi định lên tiếng giải thích rằng chân tôi không hề bị tê cứng vì ngồi lâu, mà vì một lý do khác, nhưng tôi thấy có nói ra cũng chẳng ai tin, nên đành im lặng. Lúc đó, đối với tôi, sự kiện xảy ra trong buổi lễ quán đỉnh này chỉ là một kinh nghiệm đặc biệt, nhưng nhiều năm sau tôi mới hiểu rõ được tầm mức quan trọng của nó. Mặc dù nó đánh dấu một bước tiến quan trọng trên đường học đạo của tôi, nhưng khi đó tôi vẫn chưa đủ hiểu biết để ý thức nó. Hôm sau, tôi được Kim Cương trưởng lão gọi vào truyền riêng một số phương pháp để thực hành. Ngài nói một cách vắn tắt giản dị, vì biết tôi không đủ khả năng sinh ngữ để tiếp nhận hết. Chiều hôm sau, Ngài lên tàu, trở về Tây Tạng. Chúng tôi bịn rịn tiễn chân Ngài ra tận bến, và biết rằng đó là lần cuối chúng tôi gặp Ngài trong kiếp này. Đúng 3 năm sau, Ngài qua đời tại Tây Tạng như đã tiên đoán trước. Sau buổi lễ quán đảnh, tôi tiếp tục thực hành những phương pháp mà Ngài chỉ dạy. Tạ Hải và Dương Tú Tài theo dõi và khuyến khích tôi rất nhiều. Ngoài ra, tôi cũng thường gặp gỡ Lý Tiên Sinh để nhờ ông này chỉ bảo thêm. Chính nhờ sự giải thích rành rẽ của Lý Tiên Sinh mà thành kiến của tôi về các nghi thức huyền bí được sáng tỏ dần dần. Về sau, tôi không còn nghi ngờ gì về những điều này nữa. Theo sự giải thích của Lý Tiên Sinh, thì tâm con người chia làm nhiều thức. Thức tự nó vốn không có tự thể, tùy theo tác dụng mà chia làm những phần khác nhau tương ứng với ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, để nhận biết mọi sự vật. Ngoài ra, còn có ý thức, căn thức, tức là mạt na thức, và tàng thức, tức là a lại gia thức. Tàng thức có thể ví như một kho chứa các hạt giống hay chủng tử. Mỗi cá nhân đều có một tàng thức riêng biệt, lưu trữ những kinh nghiệm học hỏi từ kiếp sống này qua kiếp sống khác dưới dạng các hạt giống hay chủng tử. Nếu gặp điều kiện tốt hay thuận duyên, các hạt giống này sẽ nảy mầm, phát triển, biểu lộ thành cá tính, khả năng của con người. Dĩ nhiên, không gặp điều kiện thì các hạt giống này sẽ bất động. Theo Lý Tiên Sinh, trong buổi lễ quán đảnh, Kim Cương trưởng lão đã gieo vào tàng thức của mỗi người chúng tôi một ít hạt giống hay chủng tử thiện, giống như một người gieo hạt giống xuống thửa ruộng. Sau đó, ông mật truyền cho chúng tôi những bài thần chú, những phương pháp, nghi quỷ hành trì để phát triển các chủng tử đó. Điều này có thể tạm ví như công phu vun bón, tưới nước cho các hạt giống nảy mầm, phát triển. Dĩ nhiên, công phu tu tập để triển khai các hạt giống này hoàn toàn tùy thuộc nỗ lực tu tập cá nhân, chứ không phải tự nhiên mà được. Lý Tiên Sinh cho biết, trong toàn thức có nhiều hạt giống xấu cũng như tốt, do các nhân tạo trong quá khứ, tùy điều kiện mà các hạt giống này nảy nở. Điều này cũng ví như miếng đất trồng hoa, nhưng cũng lẫn vào các hạt giống cỏ dại. Khi tưới nước, cả hạt giống hoa lẫn cỏ cùng nảy mầm phát triển. Nếu người làm vườn năng săn sóc, biết nhổ cỏ dại, thì vườn sẽ bớt cỏ nhiều hoa. Ngược lại, nếu không săn sóc, thì cỏ sẽ lấn át hoa, và thay vì vườn hoa, nó sẽ thành một vườn đầy cỏ dại. Các hạt giống mà Kim Cương trưởng lão gieo vào tàng thức chúng tôi có thể ví như những cây hoa rất đẹp, có công năng làm đẹp vườn hoa. Nhưng dĩ nhiên, chúng tôi vẫn phải thực hành các nghi thức mật truyền hay chăm lo tưới nước, bón phân và nhổ cỏ dại thì vườn hoa mới đẹp được. Phải thành thực nói rằng, tôi đã ít nhiều thất vọng khi biết mình còn phải nỗ lực rất nhiều trước khi có thể thấy được kết quả. Tôi không tin tưởng gì về các nghi thức này, nhưng trong đáy lòng tôi vẫn thầm hy vọng, biết đâu nhờ phương pháp điểm đạo huyền bí này mà tâm thức tôi sẽ được nâng lên một bình diện nào đó, hoặc có thể được khai ngộ ngay. Dĩ nhiên, đó là một ảo vọng xuất phát từ tánh tham lam, lòng mong cầu và tâm thiếu kiên nhẫn thường thấy nơi những người Tây Phương. Kim Cương trưởng lão quả đã không lầm khi lo ngại rằng tôi không đủ kiên nhẫn thực hành theo lời chỉ dạy của Ngài. Đó cũng là lý do Ngài cần hai người bảo đảm sẽ hướng dẫn, khuyến khích và giúp đỡ tôi. Sau này, khi ngẫm lại các sự kiện đã xảy ra, tôi xin thú nhận rằng tâm trạng của tôi khi đó cũng giống như một cậu bé học trò cấp sắp đến trường. Nó biết nếu không chăm chỉ học hành để chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến thì không thể thi đậu lên lớp được. Tuy biết thế, nhưng nó vẫn lười biếng, không cố gắng và thường tìm đủ mọi lý do chính đáng nào đó để trì hoãn việc học. Nếu một học sinh hy vọng rằng nó có thể nhồi nhét cả một học trình trong vòng vài hôm trước kỳ thi mà vẫn trúng tuyển, thì hẳn cũng có người tin rằng việc tu hành có thể hoãn lại cho đến khi tuổi già bóng xế, khi người ta đã hưởng thụ mọi thứ rồi tu cũng không muộn. Có lẽ như thế nên cuộc đời luôn luôn có những biến động để thúc giục, để thức tỉnh mọi người rằng người ta không thể thực sự sung sướng, thoải mái, ung dung, tự tại khi còn trôi nổi trong vòng luân hồi sanh tử.
Chương 3. Hổ cốt tử và thanh trúc địch.
Lan đảo là một hòn đảo nhỏ, cách Hương Cảng không xa. Tuy không phải một thắng cảnh nổi tiếng, nhưng nó là nơi mà những người chán cảnh bon chen ngoài đời thường tìm về ẩn dật, tu đạo luyện đơn. Không như các tăng ni nhất quyết ly gia các ái, đa số những người tu đạo vẫn ít nhiều giữ mối dây liên lạc với gia đình. Tuy ẩn tu, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn trở về thăm gia đình và được trợ giúp để mua sắm thực phẩm và các tiện nghi cần thiết. Núi Thái Vũ nằm trên lan đảo, là một ngọn núi có nhiều hang động thiên nhiên, thuận tiện cho những người muốn tìm chỗ thanh vắng tĩnh tu. Trên đỉnh núi còn có một ngôi chùa lớn, hàng năm vẫn tổ chức các ngày hội, lôi cuốn rất đông khách hành hương. Vì không phải ngày hội hay dịp lễ chính, nên chuyến tàu đi từ Hương Cảng ra Lan Đảo rất vắng khách. Từ những người lái buôn đem hàng hóa ra đảo bán, khách hành hương chỉ có mình tôi. Có lẽ vì thế, khi tàu cập bến Đại Ô, những người lái buôn quen đường xá đã tản mát vào làng xóm quanh đó, chỉ còn mình tôi đứng ngơ ngác trên bến. Đại Ô là một làng chài lưới nghèo nàn, nhà cửa thưa thớt, quanh bãi người ta phơi đầy cá, mùi tanh tưởi xông lên nồng nặc. Vì đường lên Bảo Liên Tự quanh co khó tìm, muốn đi phải có người hướng dẫn, nên tôi đành phải thuê một chiếc kiệu do hai người phu khiêng. Đường lên núi ngoằn ngoèo, nhiều chỗ dốc, khiến hai người khiêng phải cố gắng lắm mới giữ cho kiệu được thăng bằng. Vượt qua khúc quanh lưng chừng núi, hai người phu thấm mệt, phải dựng lại trước một cái miễu bên đường để nghỉ ngơi. Trong khi chờ họ hút hết điếu thuốc, tôi bước ra khỏi kiệu đi dạo quanh miếu. Cũng giống như những cái miếu thông thường, nó là một căn nhà gồm một phòng làm chánh điện ở giữa và hai phòng nhỏ xây tất hai bên. Mặt tiền của miếu có treo một tấm bảng cũ kỹ bị rêu rong phủ kín. Phải cố gắng lắm tôi mới đọc được hàng chữ Đông Hải Thần Miếu. Chánh điện tối om, không có nhang đèn chi hết. Trên bàn thờ có bày một pho tượng thần, không rõ nam hay nữ, ngồi trên chiếc ngai bằng gỗ sơn son thép vàng đã bạc màu. Quanh đó có những chân đèn, giá nến, không người săn sóc, bụi bám đầy. Tôi đang chăm chú nhìn ngắm những hàng chữ triện đắp nổi trên tường, thì nghe tiếng gậy trúc gõ nhẹ phía sau lưng. Một người đàn bà, tóc bạc như cước, hai mắt đã mù, chống gậy bước đến.
Đại nhân đến lễ thần hay còn việc gì không?
Không, tôi chỉ tạm dừng lại để vãn cảnh. Tôi mong có thể lên đến Bảo Liên Tự trước khi trời tối đó mà. Bà lão nhún vai, có vẻ thất vọng.
Nếu vậy, mời đại nhân dùng rắc trà giải khát nha.
Không đợi tôi trả lời, bà quay về phía sau gọi lớn.
À muối ơi, rót trà mời khách nha con.
Bà chưa dứt lời, một đứa bé gái khoảng 12-13 đã xuất hiện với một khay trà trên tay. Dường như nó đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ gọi là mang trà ra. Không thể từ chối, tôi đành giơ tay tiếp lấy chén trà một cách miễn cưỡng. Đã quen với phong tục nơi đây, tôi biết người ta không mời tôi dùng trà vì hiếu khách, mà vì chút tiền trà nước những du khách không thể không trả. Bà lão nhướng cặp mắt không tròng trắng giả về phía tôi và hỏi:
Phải chăng đại nhân thuộc giống Hồng Mao?
Đó là một câu hỏi bất lịch sự. Hiển nhiên người hỏi phải thuộc hạng bình dân thất học, vì không ai trực tiếp gọi một người ngoại quốc như vậy. Danh từ Hồng Mao hay Mọi Lân Đỏ, ngụ ý khinh bỉ, coi thường, chỉ được dùng giữa những người Trung Hoa với nhau khi muốn ám chỉ một người ngoại quốc tồi tệ xấu xa nào đó. Tôi nén giận trả lời:
Đúng vậy, nhưng sao bà biết? Tai kẻ mù có khác gì mắt kẻ điếc đâu. Tuy đại nhân nói tiếng Quảng Đông trôi chảy, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay.
Có lẽ khó chịu vì thái độ của bà lão mù, hoặc vì danh từ Hồng Mao gây cho tôi một ấn tượng không mấy tốt đẹp, nên tôi uống vội chén trà nhạt như nước lã, rồi lên tiếng cáo từ. Trước khi đi, tôi móc túi lấy ra một đồng bạc đặt trên bàn, nhưng nhìn đôi mắt hau háu của đứa nhỏ bưng trà chăm chú nhìn đồng bạc, tôi sợ nó có thể nhanh tay cướp mất số tiền của bà mù, nên vội lên tiếng: Xin bà vui lòng nhận cho ít tiền trà nước nha. Nói xong, tôi gõ nhẹ đồng bạc lên bàn cho bà lão nghe thấy. Bà lão chờ tôi ra đến cửa mới lên tiếng:
Xin cảm ơn lòng tốt của đại nhân, nhưng đường đi còn khó khăn gian nan lắm. Muốn đi xa phải đi từ từ, phải thận trọng, theo đường chính, tránh ngã tắt, dễ làm người ta làm đường lạc lối lắm. Hãy đi thong thả nha, đừng có hấp tấp.
Tự nhiên tôi bỗng rùng mình. Âm thanh lanh lảnh của bà lão mù dường như muốn cảnh cáo tôi thì phải. Phải chăng bà muốn nhắc tôi về đường xá trên núi, hay còn dụng ý gì khác? Ngồi trên kiệu, tôi cứ thắc mắc mãi về câu nói của bà mù. Quả nhiên, con đường từ đó lên đỉnh núi rất gập ghềnh. Chiếc kiệu cứ đảo hết bên này sang bên kia, nhiều lúc như muốn hất tôi xuống vực sâu. Hai người phu khiêng kiệu, vì quen đường, cứ thản nhiên phăng phăng bước đi. Trong khi tôi ngồi trên kiệu mà ruột gan như thắt lại. Sau cùng chịu không nổi, tôi phải yêu cầu họ đặt tôi xuống đất để đi bộ theo kiệu, chứ ngồi chênh vênh như vậy chóng mặt quá. Bảo Liên Tự là một ngôi chùa lớn, tọa lạc trên mảnh đất tương đối bằng phẳng, trông ra phía biển. Khi lên đến nơi thì trời đã tối, trong chùa đèn nến đã được thắp lên, có lẽ chư tăng đang chuẩn bị ăn tối. Mùi xào nấu phảng phất thơm lừng. Vị trí khách đưa tôi ra giếng rửa mặt cho thoải mái. Đường xá xa xôi, chắc thí chủ cũng đã đói bụng. Vậy xin mời vô dùng cơm trước, rồi đến gặp vị trụ trì sau. Từ trước đến nay, tôi thường nghe kể đa số các chùa đều ăn uống đạm bạc, chỉ cơm hẩm và tương chao. Nhưng tại đây, bữa ăn lại có nhiều món xào nấu rất thịnh soạn. Tôi nói, tôi không ngờ nhà chùa lại ăn uống ngon lành như thế này. Vị thi khách giải thích, chùa này thường có đông du khách thập phương lắm, họ đâu thể ăn uống khẩu hạnh được, nên nhà bếp phải đặc biệt nấu nướng ngon lành cho họ. Lúc này không phải dịp hội hè đình đám gì, nếu ông mà đến vào dịp đó đó thì sẽ thấy nhiều món ăn thịnh soạn hơn thế này nữa. Không biết có phải vì đi bộ đói bụng hay vì ăn cơm chay lạ miệng mà tôi cứ tì tì làm hết bát này đến bát khác một cách tự nhiên. Vị đi khách phải nhắc nhở mấy lần tôi mới chịu dừng đũa để đến gặp vị tu sĩ trụ trì. Khi nghe tôi ngỏ ý xin tạm trú tại đây ít lâu, vị trụ trì nói ngay, cửa chùa lúc nào cũng rộng mở, ông có thể ở lâu bao nhiêu cũng được, nhưng dĩ nhiên là phải trả lệ phí ăn ở đó. Vậy ông định ở đây bao lâu? Tôi chưa quyết định, có thể vài ngày, một tuần hoặc lâu hơn nếu ngài không phiền. Ngoài việc thăm viếng phong cảnh, tôi còn mong có dịp được học hỏi về Phật pháp và các phương pháp thiền tập của chư tăng tại đây. Vị trụ trì có vẻ ngạc nhiên. Ông cũng là một Phật tử à? Ồ, lành thay, lành thay. Dĩ nhiên tại đây cũng có thiền đường, nhưng tăng chúng không mấy ai thực hành thiền định. Chùa này không chuyên về tu thiền. Việc học hỏi Phật pháp cũng vậy. Ông đến thật không đúng lúc, vị pháp sư của chùa có việc đi xa, không biết chừng nào mới về. Phần tôi không thể giúp ăn được. Ông ngập ngừng một lúc rồi giải thích. Tuy là trụ trì, nhưng nhiệm vụ của tôi chú trọng về việc điều hành thủ tục hành chánh hơn là dẫn dắt tín đồ. Đó là phần sự của vị pháp sư. Công việc điều hành của ngôi chùa rắc rối đa đòn lắm, chứ không giản dị như nhiều người tưởng đâu. Nhiệm vụ của tôi là kiểm soát tài chánh, thu xếp giấy tờ, điều hành, quản trị. Các tăng sĩ tại đây cũng vậy. Mỗi người có một nhiệm vụ riêng. Người thì lo nhang đèn, kẻ lo cúng tế hoặc các thủ tục như ma chay cưới hỏi. Quanh đây có nhiều đảo nhỏ và làng mạc, nhưng lại không có chùa. Do đó, có việc gì cần người ta đều phải nhờ đến rước chúng tôi. Chỉ nội việc cúng lễ thôi, ma chay cầu an, cầu siêu, đã mất hết thì giờ rồi đó. Đó là chưa kể việc bảo trì, xây cất, dọn dẹp, quét tước và nấu nướng cho chư tăng và khách thập phương nữa. Dĩ nhiên, nếu ông muốn đến đây để tu thiền thì xin tự nhiên, thiền đường ở đây mở cửa ngày cũng như đêm. Ngoài ra, nếu ông muốn dạo chơi giảng cảnh thì quanh đây có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên. Phía nam ngọn núi có nhiều hang động lắm, rất thuận tiện cho việc tĩnh tu hay nhập thức, nếu ông muốn tìm nơi yên tĩnh vắng lặng. Xin cảm ơn ngài, tôi sẽ tự lo liệu để khỏi phiền đến ai. Chúng tôi chuyển qua đề tài thời tiết, phong cảnh, đường xá từ hương cảng qua đây. Tôi vô tình kể lại việc gặp bà lão mù dưới chân núi. Vị trụ trì nhảy nhõm lên. Ông cũng gặp mùa dương sao? Ông thấy mùa già đó thế nào? Hơi điên khùng, có phải không? Nhiều người nói rằng những kẻ cực cùng, tàn phế thường có lắm biệt tài. Họ đồn rằng mụ dương có tài tiên tri, nhìn được quá khứ vị lai. Khi gặp ông, mụ già đó có nói gì không? Tôi chỉ gặp bà ta trong một thời gian rất ngắn, tôi không nghĩ bà ấy nói gì, ngoài việc đường đi trơn trượt khó khăn, phải cẩn thận. Nhưng người ta đâu cần phải có tài tiên tri mới biết được điều đó.
Tuy nói thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy về câu nói cuối cùng của bà mù. Phải chăng bà còn ngụ ý gì khác? Chúng tôi đàm đạo một lúc trước khi vị trụ trì xin cáo từ vì còn bận việc. Vị đi khách dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ dành cho khách hành hương, nằm riêng biệt ở phía sau chùa. Lúc đầu tôi nghĩ sau chuyến hành trình nhọc mệt mình có thể ngủ thẳng một giấc đến sáng, nhưng không hiểu sao tôi cứ trằn trọc không ngủ được. Tôi nằm yên nghe tiếng gió thổi rì rào qua hàng cây, mùi nhang trầm từ trên chánh điện thoảng qua bên khe cửa, thỉnh thoảng lại có tiếng chuông chùa nhẹ nhàng ngân vang trong đêm khuya vắng lặng. Nghe tiếng chuông ngân nga, tôi nghĩ đến những giai thoại liên quan đến địa ngục. Theo kinh điển Phật giáo thì mỗi khi tiếng chuông ngân lên thì các hình phạt trong địa ngục tạm thời dừng lại, các tội nhân đang thọ hình được nghỉ ngơi đôi chút. Tín đồ Phật giáo tin rằng âm thanh của chuông có thể vượt không gian và thời gian, cảm ứng đến các cõi vô hình, có công dụng kêu gọi những sinh linh đang mê muội lầm đường lạc lối hãy tỉnh thức. Theo quan niệm của người phương Đông thì địa ngục chỉ là một cõi mà người chết phải sống ở đó một thời gian vì những tội lỗi đã gây ra trong kiếp sống, nhưng nó không hề có tính cách vĩnh viễn. Trong khi đó, người phương Tây lại cho rằng khi đã xuống địa ngục là hết hy vọng thoát ra và phải ở đó vĩnh viễn thiên thu. Người phương Đông cho rằng khi chết, tùy theo nghiệp lực mà người ta bị dẫn dắt vào các cảnh giới khác nhau, hoặc sinh vào cảnh trời, cõi trần, hoặc địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ba cõi sau được gọi là ba đường ác. Tuy cảnh địa ngục của người phương Đông không khác cảnh địa ngục của người phương Tây, cũng có quỷ sứ trừng phạt, hành hạ tội nhân, nhưng sự khác biệt ở chỗ, khi đã trả hết nghiệp quả thì họ sẽ được lên trên các cảnh giới tốt đẹp hơn. Đã thế, khi ở địa ngục, nếu biết ăn năn hối cải, biết phát tâm sám hối, thì người ta có thể rút ngắn thời gian được. Hiển nhiên, một người đang bị hành hạ đau đớn, khổ sở, đâu còn nghĩ đến chuyện ăn năn sám hối, vì thế mới có tiếng chuông chùa để thức tỉnh, để thúc giục người ta mau chóng quay đầu tìm về đường ngay, nẻo chính. Nhiều học giả Tây Phương cho rằng quan niệm này lạc quan và nghi thơ. Nhưng tôi cho rằng đó là một hy vọng rất lớn, vì bất cứ ai, dù tội lỗi xấu xa đến đâu, một khi đã biết ăn năn hối cải, biết quay đầu thức tỉnh, đều có thể chuộc lại những lỗi lầm của mình. Hôm sau, tôi khởi sự đi dạo chơi quanh núi. Phong cảnh thật đẹp, biển xanh, mây trắng, những tảng đá gập ghềnh muôn hình vạn trạng, những dòng suối uốn mình khi ẩn khi hiện. Mây mù giăng ngang thung lũng, vài con hạc đậu trên nhánh thông cao, lặng lẽ quan sát cảnh vật phía dưới. Có nhìn thấy cảnh này, người ta mới ý thức được những đường nét chấm phá tài tình của các họa sĩ vẽ tranh thủy mặc. Khi xưa, xem những bức tranh này, tôi nghĩ các họa sĩ đã vẽ theo tưởng tượng hay chịu ảnh hưởng một trường phái nào đó, chứ không hề biết rằng họ đã quan sát thiên nhiên kỹ lưỡng và mang những cái đẹp vào họa phẩm của họ. Từ trên núi cao trông ra bốn hướng, cảnh vật lờ mờ khi ẩn khi hiện như tranh vẽ. Càng dạo chơi, tôi càng bị thu hút vào cảnh thiên nhiên tuyệt vời này. Cứ thế, tôi miên man đi dạo từ sáng đến chiều. Buổi tối về chùa ăn cơm chay thanh tịnh rồi lăn ra ngủ, không lo lắng nghĩ ngợi gì. Cuộc sống nhàn rỗi như thế làm tôi quên hẳn mục đích ban đầu của chuyến đi là học hỏi Phật pháp và phương pháp thiền. Đã có lần tôi bước chân vào thiền đường. Đó là một căn phòng khá lớn, không đồ đạc, chỉ có một bức tranh vẽ tổ Bồ Đề Đạt Ma đang vác gậy, có buộc một chiếc dép. Thiền đường vắng tanh, không một bóng người. Đáng lý ra tôi cứ biết lợi dụng cơ hội để thiền tập như vẫn làm khi trước, nhưng không hiểu sao tôi không cảm thấy có động năng gì thúc giục cả.
phía sau thiền đường là tàng kinh các, có nhiều kệ sách lớn với hàng trăm sách vở, kinh điển xếp đặt theo thứ tự, nhiều cuốn sách cũ chữ đã phai mờ. Nếu không được sao lục ghi chép lại, có lẽ ít lâu nữa không còn ai có thể đọc xem cuốn sách đó nói những gì. Vì một lý do gì, tôi không cảm thấy hứng thú khi tìm được những cuốn sách như vậy, mặc dù khi xưa tôi vẫn được mệnh danh là mọt sách, luôn luôn ngấu nghiến bất cứ cuốn sách nào tìm được. Phải chăng sau một thời gian mệt mỏi vì mưu sinh, tôi muốn được nghỉ ngơi trọn vẹn cho đầu óc thoải mái, hay còn có lý do nào khác? Một buổi tối, ngồi đàm đạo với vị trụ trì, tôi đã vô tình hỏi: phong cảnh ở đây thật đẹp, nhiều lúc tôi có cảm tưởng như đi lạc vào chốn thiên thai vậy đó. Nếu có vài ông tiên ngồi đánh cờ, vài con hạt trắng đậu bên cạnh, thì hẳn người ta nghĩ mình đang sống trong cảnh tiên rồi. Tôi nghe nói vùng này có nhiều ẩn sĩ tu đạo luyện đơn, ngài có biết gì về họ không? Vị trụ trì lắc đầu. Đã là Phật tử thì ông để ý đến những kẻ đó làm chi?